Ca Chứng Đạo, một bài lưu niệm nói về sự chứng đắc của người tu. Như Lai Vô Thượng Thiền. Như Lai là bản tánh con người thanh tịnh nhẹ, đó là nó ở trên hết, trong sự thanh nhẹ không động quang bình. Anh thấy rằng dứt học vô vi ấy đạo nhân, khi mà chúng ta không còn tưởng niệm đến sự học của vô vi nữa, ấy đạo nhân là chúng ta đi qua nhiều giai đoạn rồi mà tiến tới không không tự tại. Đạo nhân không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân, lúc nào cũng quân bình, không trừ vọng tưởng. Vọng tưởng lúc nào nó cũng có, nhưng mà chân nó cũng có, hai cái tương đồng với nhau nó mới quân bình. Tánh thật vô minh tức Phật tánh. Tánh thật là không cần biết cái gì hết, không có hiểu cái gì hết, vô minh trong trắng thanh nhẹ, nó là Phật tánh. Thân không ảo quá tức Pháp thân. Cái sắc không có bày chuyện này chuyện nọ nữa, không có ảo quá, không có tưởng những chuyện mơ mộng hình ảnh rồi này, cái nó là tức Pháp thân. Thân nhẹ nhõm, không còn dây động nữa. Pháp thân giác rồi không một vật. Cái Pháp thân mà chúng ta không có muốn đòi hỏi bất cứ một chuyện gì, thì cái thân nó giác rồi không một vật, không có cái gì của ta hết. Vốn nguồn tự tánh thiên chân pháp. Cái vốn nguyện nguồn tự tánh, đi trở về tự tánh quân mình, thì thiên chân, cái bản chất không động đó, nó phát xuất ra. Năm ấm ảo hư mây lại qua. Năm ấm là lúc nào nó cũng thông suốt nguyên lý của ngũ hành. Ảo hư mây lại qua, cái sự ảo hư tạm bỡ, đến rồi đi, đi rồi đến, nó cũng qua. Ba độc quyển vật bọt còn mất, thượng trung hạ, những cái sự dây động ở trong tâm của chúng ta, quyển vật chuyện này chuyện nọ, nó cũng còn mất, không kiều nhất trần bất nhiễm. Chứng thực tướng không nhân pháp. Chứng thực cái tướng thì thấy chúng ta không có nhân mà không có pháp, nào cũng thanh tịnh. Sắc na rửa sạch a thì trong nháy mắt thì những cái nạn mà địa ngục bị a thì đau khổ đánh đập thì không còn nữa. Bằng đem lời vọng dối chúng sanh, nếu bằng đem cái lời vọng động và phỉnh phờ chúng sanh, tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp, đó là tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Ta thanh tịnh thì ta thấy chẳng có cái gì hết, mà nếu ta còn vọng động dùng lý này lẽ nọ, lý luận này lý luận nọ, là cái tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp đó, nó đem đi theo với trong xác mình. Cho nên những người xuống địa ngục mang tội rút lưỡi là nói dối mới bị cái tội rút lưỡi. Cảnh giới tự chứng thoát giác rồi, Như Lai thiền sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng lao sao bằng sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba nghìn. Thoát giác rồi, khi mà chúng ta giác rồi thì Như Lai thiền thấy nguyên tánh ta không có cái gì hết. Sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, tất cả là nó tròn nguyên, bởi vì ta không có giới bận nữa thì nó tròn nguyên. Trong mộng lao sao bày sao nẻo, đó chim bao thấy chuyện này, ảo tưởng trong óc nghĩ chuyện này chuyện nọ, là bày sao nẻo luân hồi, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba nghìn. Khi mà tỉnh rồi thì ta đâu có thấy cái chuyện mà ba nghìn thế giới đâu, không có cái chuyện đâu nữa. Nguyên lai của nó là chân không, không tội phước, không thêm bớt, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt, bay lâu gương bụi chẳng từng lâu, này lúc rõ phân cần dứt khoát. Không tội mà không phước là ta về thanh tịnh rồi, đâu có còn tội phước nữa. Không thêm, không cần phải thêm, không cần bớt, lúc nào cũng quân bình. Tánh mình văn lặng đừng hỏi bắt, không cần phải hỏi mà không cần phải bắt nữa. Lúc đó ta ở về thanh tịnh rồi, đâu hỏi bắt chi nữa mà mất mất công. Bay lâu gương bụi chưa từng lâu, bay lâu cái gương bụi chưa từng lâu mà này lúc rõ phân cần dứt khoát. Khi mà ta hiểu được, ta dứt khoát, ta trở về với thanh tịnh căn bản của chính chúng ta, thì chúng ta không còn bị dính bụi trần nữa. ai không niệm, ai không sanh. Ví thực không sanh, không chẳng sanh. Gọi người gõ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật ra công mây trở thành. Ai không niệm, ai không sanh. Nếu người ta không niệm, không cầu chuyện này chuyện đó, đâu có sanh cái gì nữa. Niệm cái gì nó sẽ sanh cái đó. Ví thực không sanh, không chẳng sanh. Sự thực chất của nó về sự quân bình không sanh, chẳng sanh. Gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, hỏi cái người gỗ đó, cái ông Phật đó, hỏi cái nguồn cơn ấy nó đâu. Cầu Phật ra công mây trở thành. Cả ngày tớ quỳ trước cái hình ổng nó cúng hoài mà cầu hoài đâu có thành được cái gì đâu. Buông bốn đại đừng nắm bắt, bỏ nước lửa gió đất tạm hành. Chúng ta không cần phải mơn trớn nó quá nhiều, không có nắm bắt gì nữa hết. Tánh minh văn lặng tùy ẩm trắc. Cái tánh minh văn lặng rồi thì tất cả những ẩm trắc muôn vật vô thường thấy thấy không. Đây chính Như Lai thật viên giác. Đó. Tánh minh vẫn lặng thì tùy ẩm trắc, nó muốn đi cho chỗ nào cũng không có sao hết. Lúc nào mình cũng là trong vắng lặng, chứ không có phải là phải theo cái chiều hướng đó. Muôn vật vô thường thấy thấy không, tất cả đều không. Chúng ta giữ căn bản không không mà tiến tới. Đây chính Như Lai thật viên giác. Lúc đó là lúc tròn trịa thanh nhẹ, chứ không có bị dây động nữa. Như Lai tánh như vậy. Dám nói quyết rõ chân tăng, ví còn thắc mắc xin thưa rằng, thẳng tận đầu nguồn phân giáo Phật, chọn la tìm cành ta chẳng đường. Dám nói quyết, phải quyết tâm, phải nói cho nó rõ rệt, rõ chân tăng biết vị trí của chính mình. Ví còn thắc mắc xin thưa rằng, nếu còn thắc mắc xin thưa rằng, thẳng tận đầu nguồn phân giáo Phật, tìm tới cái tận đầu nguồn mới tìm được cái dấu của Phật tánh là cái gì. Là nguyên lai bổn tánh của chúng ta là Như Lai. Chọn la tìm cành ta chẳng đường. Nếu mà chúng ta chọn la tìm cành đâu có thì giờ mà tiến được. Không có đúng, chỉ có tập thôi. Ngọc Mani người có biết, Như Lai khỏi thâu trọn hết. Sau ban thần dũng không chẳng không, một điểm viên quang sắc chẳng sắc. Ngọc Mani người có biết là Mô Ni Châu của chúng ta đó. Như Lai khỏi thâu trọn hết. Cái gì cũng là thâu hết. Thì tại sao chứng minh thâu? Chúng ta có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà tu ngồi thiền thét rồi nó trở về điển giới thì nó hút được tròn trịa, thấy cái màu sắc xuất ra rõ ràng trong trắng. Sau ban thần dũng không chẳng không, lúc đó là cái lục đạo không còn nữa, nó trở về không hết, nó không có bày biện chuyện này lý do này lý do nọ. Một điểm viên quang sắc chẳng sắc, lúc đó chúng ta thấy màu mà không phải màu, nó là một ánh sáng rõ ràng vậy thôi, một ánh sáng tròn vậy, không có màu gì hết. Tỉnh năm bắc được năm lực, tỉnh năm mắt được năm lực, có chứng mới hay không lượng được. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, đáy nước mò trăng không nắm nguyệt. Tỉnh năm mắt là mắt mũi tai miệng khối óc, mà tỉnh được rồi thì được năm lực, năm sức phát triển đi lên. Có chứng mới hay không lượng được, chúng ta có làm có thực hành mới biết được, chứ còn suy nghĩ không có nghĩ bàn được cái chuyện đó. Trong gương ngắm ảnh dễ thấy hình, trong gương ngắm ảnh thì thấy hình. Đáy nước mò trăng không nắm nguyệt, mình ở đáy nước mình mò trăng làm sao mà mình tìm được cái nguyệt, không? Cho nên phải hành để thấy, chứ không có phải là nói lý luận mình để thấy. Con đường niết bàn thường một mình, thường tán bộ, đạt giả lại qua niết bàn lộ. Điệu xưa thần nhẹ dáng thanh thanh, xương cứng thân gầy ai chiếu cố. Thường một mình, thường tán bộ. Chúng ta đi, chúng ta thấy đạt giả, người mà nhận được lại qua niết bàn lộ. đi qua Niết Bàn Lộ. Khi ta đi mà trong thanh tịnh thì rất muốn đi đến Niết Bàn Lộ. Điều xưa thần nhẹ giáng thanh thanh, hồi xưa thần nhẹ giáng thanh thanh, lúc nhẹ nhàng mới giáng xuống được. Xương cứng thân gầy, ai chưa có cái xương cứng thân gầy đâu có ai giúp được. Có điển mới nhận được điển, không có điển không nhận được điển là vậy. Hèn con Phật miệng xưng nghèo, rõ thực chân nghèo, đạo chẳng nghèo. Nghèo ác thân thường manh áo chấp, đạo ác tâm hằng châu bao đeo. Hèn là con Phật miệng xưng nghèo, cái miệng xưng nghèo, rõ thực thân nghèo, đạo chẳng nghèo. Biết cái xác chúng ta là nghèo, thiếu thốn, nhưng mà đạo chẳng nghèo. Điển quang dồi dào mà làm sao nghèo. Nghèo ác thân thường manh áo chấp. Nghèo thì dồn ở bề ngoài thấy là thân thường, manh áo chấp nói vậy thôi. Đạo ác tâm bằng châu báu đeo. Khi mà cái đạo đắc, đạo được rồi đó, thì chúng ta thấy là như châu báu đeo ngay trước ngực, tốt đẹp. Châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải khách thèm keo kiết. Ba thân bốn tri thể tròn nguyên, tam giải sâu thông tâm ân hiệp. Châu báu đeo dùng chẳng hết, không bao giờ hết. Thiên biến dạng quá mà như ngày nay chúng ta niệm Phật rồi đây, các bạn thể thấy cái sâu chuỗi ngay trước ngực đó là có cái ngọc nào bằng đâu. Châu báu ngay trước ngực của chúng ta, tùy duyên rải khắp thèm keo kiết, chỗ nào thiếu thốn chúng ta tới đó là ân độ. Ba thân bốn trí thể quảng nguyên, ba thân bốn trí tinh khí thần của chúng ta, đông nam tây bắc đều tròn trịa xuất phát một luồng điển. Tam giải sao thông tâm ân hiệp, tam giải là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đều phát triển. Sao thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là thông, tâm ân hiệp quy lại nên chữ tâm nó mới thành chữ dạng phát triển ra. Bậc cao một quyết là song hẳn, cái bậc cao một quyết trước tâm nhất định đi tới đó là song hẳn. Kẻ thấp càng nghe lại lâm ngờ, người mà tu thấp không hiểu được, không có biết điển là gì thì nó ngờ vực, cái đó là để đương nhiên. Hãy dứt trong lòng manh áo bẩn, phải dứt trong lòng cái sự mê chấp và cái áo bẩn. Xa gì tinh tiến hướng ngoài khoe, có cần gì phải mình lo mình tinh tiến. Xa gì tinh tiến hướng ngoài khoe, cần gì mà tu đắc rồi để khoe cho người ta biết, không cần. Chuyển phẩm chướng đạo thành phẩm trợ đạo, chuyển những cái trở ngại mà chúng ta lấy quán làm ăn là chúng ta thấy làm thành phẩm trợ đạo, thấy nó khó khăn trở ngại nhưng mà ta bước qua là nó thành là phẩm trợ đạo, giúp cho đạo. Mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lưỡi đốt trời nhập sắc thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Ai mà châm biếm, ai mà dèm pha chúng ta, ta thấy kệ họ. Châm lửa đốt trời nhọc xa thêm, những người đó nói xấu người khác hay là phá phách người khác đó, cũng như lấy lửa lửa của ông trời mà nó đốt ông trời đâu còn gì nữa, không có thấm thía gì. Ta nghe như uống cam lồ vậy, khi họ chửi mình cũng như uống cam lồ vậy, chứ không có cái gì hết. Cái đó là lấy quán làm ăn quý ở chỗ đó, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Lúc đó chúng ta nuốt vô là nó tan, chứ không cần phải nghĩ phải ăn thua người ta chi vô. Xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy tha thật. Nhớ vì ban bổ nổi quan thân, sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực. Xét lời ác ấy công đức, đó là cái lời ác đó là công đức người ta đổ cho chúng ta, chúng ta mới lui về thanh tịnh được. Đó mới chính là thầy tha thật, đó mới là thầy tha thật. Mà chửi mình là thầy mình, không có phải lôi thôi. Chớ vì ban bổ nổi quan, không cần phải minh quan cái chuyện của chúng ta. Chúng ta thì học lùi về cái thực chất. Sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực. Sao tự nhiên nó sáng chứ. mà đó nó cái ánh sáng đó nó nêu ra thấy cái nhẫn lực rõ ràng. Thấy không? Tâm thông thuyết thông, cái vốn nó thông thì nó thuyết thông. Với tâm tích của nó là thông, nguyên lai bổn tánh nó là thông thì nó sẽ thuyết thông, nó trở về đó nó thuyết thông. Tâm cũng thông, thuyết cũng thông, trong cái tâm nó thông, cái vốn nó thông, thuyết nó cũng thông. Định huệ sáng tròn chẳng trễ không, tự nhiên phát triển định huệ sáng tròn trong bậc tâm ta. Cho nên tu thét rồi tự nhiên nói đạo một cách tự nhiên, chứ không có phải là phải chép sách và đọc này nữa. Không còn trễ, chẳng có trễ mà chẳng không. Còn nói lý này lên lý nọ giữa lý của người khác thì tự nhiên nó là không đúng. Tự nhiên nó tu huệ nó phát, nó nói là nó không, nó nhẹ. Nào phải mình ta riêng đặt đấy, hằng sa chư Phật thể chung đồng. Không phải một mình ta tu mà ta đạt, nhưng mà tất cả chư Phật thể chung đồng đều phát triển như vậy hết. Sư tử không thuyết vô úy, trầm thú nghe qua xé óc quỷ. Hương tượng chạy dài hết liệt quy, thiên long lặng nóng lòng quan hỷ. Sư tử không thuyết, sư tử về cái điển hình phát triển lên mạnh mẽ, lời nói sáng suốt, không có sợ cái gì hết. Trầm thú nghe qua xé óc tủy đó, những con thú mà còn cố chấp nghe đó, óc tủy nó phải xé ra, mạnh nó thanh nó mở, điển từ bi nó sáng. Hương tượng chạy dài hết liệt quy, cái hương, cái mùi hương tượng nó chạy dài, nó không có sợ mà không có chết nữa. Thiên long lặng ngắm lòng quan hỷ, lúc đó là cái thiên long rồng trời cũng phải lặng ngắm lại lòng quan hỷ, lúc nào cũng quan hỷ, không có chống trả, thanh nhẹ đến nỗi đó. Tâm ấn tào khuê, chơi biển cả dạo rừng thiên, tìm thấy hỏi lấy đạo tham thiền. Tự ngày rõ nẻo tào khuê ấy, mơ hay sống chết chẳng tương can. Tâm ấn tào khuê biết mình xác là một cái chiếc thuyền để tiến hóa, chơi biển cả dạo rừng thiên, có thể đi bất cứ năm châu bốn biển, chúng ta khai thông nó ra được. Dạo rừng thiên, khối óc của chúng ta mở, tìm thấy hỏi lấy đạo tham thiền. Lúc đó chúng ta mới thấy là cái tham thiền là chánh, phải tìm cái đường tham thiền mà tu. Từ ngày rõ nẻo tà khỏe, biết được cái đường đi rõ rệt như vậy, mơ hay sống chết chẳng tương can, mới thấy rõ cái sống chết không có nghĩa lý gì hết, chỉ đi hay là không đó thôi. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh thấy an nhiên. Phóng gặp gươm đao thường nhẹ hơn, ví nhầm thuốc độc vẫn bồng trên. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, lúc nào cũng thanh nhẹ. Nói im động tĩnh thấy an nhiên. Động thì nó, chúng ta hiểu cái nguyên lý của động là cái gì, cái trược nó bám, mà tĩnh là cái gì, cái tĩnh nó giải được cái trược, thì chúng ta lúc nào cũng an nhiên, không có cái gì mà phải sợ khi mà biết được điển. Phóng gặp gươm đao thường nhẹ hơn, thấy gươm đao đó là cái gì, nguyên lý của gươm đao là không. Tại sao chấp trong cái gương? Khi mà chúng ta còn chấp trong cái gương, chúng ta thấy nặng. Không chấp trong cái gương, thấy nhẹ hơn. Ví nhầm thuốc độc vẫn bồng bên, thấy độc độc cũng không có nghĩa lý gì. Với tâm chúng ta không còn độc nữa, làm sao mà rước độc? Không có độc, không có rước độc. Tự giác, thầy ta được thấy nhiên đăng Phật. Bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử mấy hồi sanh, sanh tử mơ màng không định dứt. Thầy ta được thấy nhiên đăng Phật, thấy cái ánh sáng của Phật à, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, đã làm tiên nhẫn nhục hết sức à, xuống trần gian. Mấy hồi sanh, mấy hồi tử rồi mấy hồi sanh, luân hồi như vậy. Sanh tử mơ màng không định dứt, lúc đó sanh tử mơ màng không định dứt thì nó cứ luân hồi mãi mãi như vậy. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý này mới đi tới cái chỗ tự giác. Thì có làm được cái gì đi nữa rồi cũng phải chịu cái cảnh luân hồi, thì tịch lui về tu thanh tịnh ta mới dứt khoát được. Đất Như Lai không cầu chân chẳng dứt vọng, mới hay chân vọng không chẳng tướng, chẳng tướng chẳng không không chẳng không, ấy mới Như Lai chân thực tướng. Đất Như Lai, đất Như Lai, chúng ta thấy đất Như Lai cái điển nó mới là đất trú ngụ của phần hồn người tu thanh nhẹ. Không cầu chân, không cần phải cầu chân. Chân là cái gì? Đi tới điển giới đâu còn cái gì chân nữa. Điển với điển không có gạt được, chẳng dứt vọng, đó là lục quân bình rồi. Không cầu chân và chẳng dứt vọng là quân bình rồi. Mới hay chân vọng không chẳng tướng, lúc đó chúng ta mới hiểu rằng quân bình là chánh, không có cái tướng nào mà hay bằng cái quân bình ở đây. Chẳng tướng, chẳng không không, chẳng không. Đó, đây 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 giải thích về cái luật của quân bình. Ấy mới Như Lai chân thực tướng, đó quân bình về điển quang mới là thực tướng. Gương tâm sáng soi chẳng ngại. Gương tâm ta tu lúc nào sáng, soi chẳng ngại, lúc nào chiếu cho ai cũng được, không có sao hết. Suốt thông chiếu khắp hằng xa giới, muôn tượng lùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Cái gương tâm sáng soi chẳng ngại, lúc nào cũng từ bi bố thí, suốt thông chiếu khắp hằng xa giới, bất cứ chỗ nào cũng chiếu tới nơi nào, chỉ có điển mới làm được những tia từ bi, tia điển từ bi. Muôn tượng tùm ảnh hiện trong, muôn tượng tùm ảnh hiện trong thì nó những cảnh này cảnh nọ, nhưng mà ta đi vào điển giới nó đâu có gì đâu, lúc nào chỗ nào nó cũng trong trắng như vậy. Thì tâm ý vừa tướng là nó phải đến một điểm biên quang không nội ngoại, một điểm sáng suốt mà không phải từ trong, không phải ngoài, ở đâu nó cũng có thể tiến tới được. Đấm ngoan không phá nhân quả, bừa bãi rối ren càng thêm quả. Bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước xa vào lửa. Đấm ngoan không, đấm chìm, ngoan không. Chúng ta nằm ở trong cái không. Phá nhân quả, phá cái luật nhân quả. Bừa bãi rối ren càng thêm quả. Bừa bãi rối ren gây thêm quả. Bỏ có nếu không, cái có chúng ta không có quán thông được. Nó đi theo cái không, tôi bỏ cái có không được. Tôi phải quán thông bỏ có được. Bệnh vẫn nguyên. Khi ta quán thông thì không có bệnh nữa. Luồng điển nó viên mãn, nó tròn thì không có bị nữa. Khác nào trốn nước xa vào lửa. Chứ bây giờ tôi sợ ôm cái có rồi nó mang quả, tôi quên giữ cái không mà tôi không hiểu cái nguyên lý của cái có. Tại sao cái có từ cái không đến, mà từ cái không nó phải trở về không hơn nữa, nó có gì đâu. Phải hiểu cái nguyên lý đến và đi của nó. Còn nếu mà không hiểu thì cũng khác nào trốn nước xa vào lửa. Bỏ cái này qua cái kia, cái nghiệp kia mình chưa có thông, mình đâu có giải được. Rốt cuộc nó cũng còn vấn vương mãi. Buông vọng tâm giữ chân ly, buông giữ tâm hoàng tâm xảo nguy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhẫn nhục làm con quỷ. Buông vọng tâm, không có phải suy tư việc này hơn việc kia, việc kia hơn việc nào, không nghĩ cái đó. Giữ chân ly, phải giữ nguyên lai bổn tánh rõ ràng. Buông giữ tâm, bỏ cái tâm đi không có sao. Tự nhiên tâm là đa diện, từ đâu nó cũng phát triển được hết. Hoàng tâm xảo nguy, trở lại cái buông giữ nó, cho nó trở lại cái chuyện dứt khoát, cái chuyện xảo trá ha. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, những người đạo nhân không cần biết cái đó, nhờ dốc lòng tu thôi. Lo tu thanh tịnh, chân thành nhận vật làm con quỷ. Chân thành nuôi dưỡng bất cứ những cái sự gì mà làm con quỷ, những người mà những người phá hoại chúng ta, chúng ta nhận nó làm con quỷ, thì cái tâm từ bi nó mới mở. Lúc đó là cái điển nó mới tròn, nó sáng, nó mới là thanh tịnh. Nếu mà chúng ta sợ giặc mà chúng ta không nhận, nếu ta nhận nó làm con quỷ thì nó cũng trở nên người tốt. Thì cái tâm thức của chúng ta nó mở, khi mình giúp được người lâm nạn thì cái tâm thức nó viên mãn và nhẹ nhàng, tốt lắm. Tốn pháp tài, dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức. Cho nên thiền pháp dạy thông tâm, thắc chứng vô sanh sang tri Phật, tốn pháp tài, dứt công đức. Phải dứt cái công đức là trong lúc ta làm việc này cái nọ, nhưng công đức đừng có nghĩ tới. Pháp tài chúng ta hành thì chúng ta cũng không nghĩ tới nữa, khiêm tốn nhẹ nhàng, không cần biết tới nhiều nữa. Chỉ vì điên đảo theo vọng thức, chúng ta điên đảo trong theo vọng thức, ca tụng cái này, ca tụng cái kia, rồi chúng ta mới điên là tạo điên đảo. Cho nên thiền pháp dạy thông tâm, cái thiền pháp để cho ổn định, để khai thông cái tâm của chúng ta, thoát chứng vô sanh sang tri Phật. Lúc đó mình thấy nguyên lai nó vô sanh, tại sao mình sanh chuyển nhiều quá, nó vô sanh, thì lúc đó cái tri chúng ta nó trở về sang tri Phật, nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng, thoải mái, không có gì ứ bận hết thảy. Hành Như Lai sử, đại trượng phu cầm kiếm huệ, ánh bát nhã hề kim cương lóe, đại ngoại đạo bạc tâm mê, lại khiến thiên ma lùi khiếm phía. Đại trưởng phu cầm kiến huệ là cương quyết, là tự nhiên nguyên điển nó hội tụ, mở huệ tâm, ánh bát nhã, đông nam tây nam đông bắc tây bắc được mở sáng hết, hề kim cương, một hệ thống kim cương lóe sáng ngay trong trường tâm của chúng ta. Đã hay ngoại đạo bạc tâm mê thì tất cả những cái tà khí nó không có thể xâm nhập chúng ta, lại khiến thiên ma lùi khiếp vía. Lúc đó mà thiên ma là nó lanh như ông trời, ông chúa, nó xuống thế gian nó chỉ có lùi thôi, nó không có thể tấn công chúng ta được, vì ánh sáng tự nhiên chúng ta đã phát khởi rồi, nó không có thể xâm chiếm được, không có lý luận nào mà làm cho chúng ta bị sức nổi được. Tự thời thoát ngộ pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì tá, vào rừng sâu ở lan nhã, núi dựng tùng già ôm bông cả, thông nhâm ngồi tịnh mai chùa tranh, cảnh lặng lầm yên thanh thoát lạ. Tự thời thất ngộ pháp vô sanh, biết được pháp vô sanh, cơn vinh nhục mừng lo gì ta, không cần phải là đi tìm cái vinh nhục nữa. Vào rừng sâu ở lan nhã, ở chỗ yên ổn một góc nào, núi dựng tùng già ôm bông cả, núi dựng tùng già ôm bông cả, chúng ta sống như sự che chở của những cái bóng, nhẹ nhàng thanh nhẹ, thông nhâm ngồi tịnh mai chùa tranh. Lúc đó chúng ta ngồi tịnh trong mai chùa tranh, không cần phải có an ninh, không cần lo ma quỷ, không cần lo cái gì, cảnh lặng lòng yên thanh thoát lạ. Lúc đó cảnh lặng lòng yên thanh thoát, hết sức thanh thoát la lụt, biết là xong tất chẳng cần công, thấy thấy hữu vi pháp chẳng đồng, của cho tru tướng phước trời hưởng, quý như tên nhắm bắn hư không, đã bắn hết mũi tên rơ, kiếp sau hận cũ lại bờ bờ, sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Biết là xong tất, hiểu được cái nguyên lý thì xong tất, chẳng cần công, không cần công phu gì hết. Nghĩa là khi mà hiểu được cái thức mình mở rồi, thấy thấy hữu vi pháp chẳng động, tất cả ở thế gian này pháp hữu vi là cái pháp này nói khác hơn cái pháp khác, mỗi pháp đều khác, nó không có động nhất. Của cho trụ tướng phước trời hưởng, của cho thì trụ tướng phước của trời nó ban nó hưởng, ví như tên nhắm bắn hư không, cái đó cũng như là lấy cái tên nó nhắm bắn lên trên trời, đà bắn hết mũi tên rơi, bắn hết rồi thì mũi tên rớt thì đâu có tiến được, lấy cái ác ý mà chỉ trích người khác thì rốt cuộc mình cũng thiếu, kiếp sau hận cũ lại bờ bờ, kiếp sau nó sẽ tái hồi những cái hận đó. Sao bằng tự cửa vô vi ấy, sao làm sao mà bằng được cái tự phát triển ra cái cửa vô vi, phát triển về điển giới, một nhảy vào liền đất Như Lai, chúng ta đi trở về cảnh xưa trong cụ rõ ràng. Cốt ở gốc lo chi cảnh, cốt ở gốc lo chi cảnh, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, đã hay thấu được chân như ý, lợi ta lợi người không biết mấy. Trăng sông tỏ gió tùng lay, đêm trường thanh vắng để chi đây. Cốt ở gốc lo chi cành, mình ở từ gốc phát triển lên, tại sao mình cứ lo cành hoài. Như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, thấy không? Đó. Cái có ngọc lưu ly trong tâm mọi người đều có hết, thì mới nhận thức được cái ánh trăng. Đã hay thấu được châu như ý, đã biết được châu báu đó là như ý của chúng ta, lợi ta lợi người không biết mấy. Mọi người tu và tự phát triển thì lợi ta lợi người biết bao nhiêu. Trăng sông tỏ gió tùng lay, trăng lúc nào cũng sông tỏ, gió thì tùng lay, đúng không? Đêm trường thanh vắng để chi đây, ban đêm chúng ta rảnh làm cái gì mà không lo thiền? Chúng ta thiền ta mới thấy rõ gốc gác của chính mình. Ngọc giới hạnh tâm in tánh tỏ, trên mình mây răng khoác làm y, bát thâu rồng gậy giải cọp, hai dãy khoen vàng khua lạnh lót, phải đâu hư sự giữ làm vi, gậy báo Như Lai dấu tự ghi. Ngọc giới hạnh tâm in tánh rõ, khi mà chúng ta tu bừng sáng rồi thì cái giới hạnh rõ ràng, cái tâm in tánh rõ rõ ràng, trên mình mây ráng khoác làm ý. Ở trên mình cái mây ráng khoác làm ý là nói ở trong cái cơ tạng của chúng ta, và khi nó bừng sáng rồi chúng ta thấy ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, đó là phát làm ý. À, bát thâu rồng gãy giải cột, đó, cái bát nhã chúng ta thâu rồng, thâu rồng là bát nhã là thuộc về thủy, nước miếng của các bạn nó đi xuống dưới thận thủy, thâu rồng thanh nhẹ, gãy giải cột, điển quang nó mới giải cái tâm thức ác ôn. Hai dãy khoen vàng khua lạnh lót, lúc đó là cái ánh sáng vàng bao búa khắp cả khua lạnh lót, phải đâu hư sự giữ làm vi, thì tất cả những cái chuyện không mà có thì ta đâu có giữ gì, tự nhiên nó có thôi. Gậy bao Như Lai dâu tự ghi, đó là cái bước đường đi trở về nguyên tánh rõ ràng, chúng ta phải tự ghi để đi. Nổi pháp lôi đánh pháp cổ, búa mây từ hè rưới cam lộ, voi rồng dẫm bước những ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Nổi pháp lôi đình đánh pháp cổ, lúc bây giờ chúng ta thấy coi chữ tưởng đương ta hay phát triển rồi, sáng rồi, thì đánh cái pháp cổ là pháp cổ là trước kia chúng ta dơ bẩn dơ giấy nó dẹp hết. Bữa mây từ hề rưới cam lộ, thì tất cả mây cũng phải tan, đem cái cam lộ nó chạy châu thân, thì như ta chúng ta niệm Phật là nước chạy châu thân đó, rưới cam lộ vô, hoài rồng dẫm bước thuận ân sâu, lúc đó là chiếu rửa khắp các nơi mới hiểu được cái nguyên lý của trời Phật. Năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ, lúc đó là năm tánh ba thừa thượng trung hạ đều có năm tánh, mộc thủy hỏa thổ, ba thừa đều tỉnh ngộ, lúc đó là tỉnh ngộ quy một mà thôi. Vô trụ niết bàn, cỏ phi nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nên biết một tánh viên thông muôn tánh hết, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp, chư pháp chân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Có phi nhị đơm rồng đỉnh tuyết đó. Vì đề hồ ta từng nếm biết, khi mà luồng điển nó rút lên trên bộ đầu rồi, chúng ta thấy là có phi nhị đơm rồng đỉnh tuyết ngay trên trung tim bộ đầu, chúng ta phát hiện. Vì đề hồ ta từng nếm biết, ta cảm thấy rõ ràng, hiểu. Một tánh viên thông muôn tánh hệt, tất cả quy về chân tâm điển quang thì tất cả đều là một. Một pháp bao gồm muôn pháp hết, có một pháp tiến thẳng thẳng lên một con đường lên trung tâm sinh lực càn khôn thì muôn pháp có một. Một trăng hiện khắp tất cả nước, một ánh sáng chiếu cho tất cả toàn thân rõ rệt. Tất cả trăng nước một trăng nhiếp, đó. Tất cả trăng nước, trăng nước, trăng với nước là liên hệ cái luồng điển như nhau, là một trăng nhiếp thôi, một đường chấn động. Chư pháp thân Phật vào tánh ta, chư pháp thân tất cả luyện về pháp thân thì cũng như cũng Phật vào tánh ta, sự thanh nhẹ về trong tánh như chúng ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ, chúng ta trở về thanh nhẹ hiệp là một nguyên tánh của chính mình. Một địa gồm đủ tất cả địa, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp, búng tay tám vạn pháp môn thành, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp, tất cả văn tự chẳng văn tự, cùng linh giác ấy nào can dự. Một địa gồm đủ tất cả địa, thân xác của chúng ta là đất, gồm tất cả địa cũng một thứ đó thôi, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp. Lúc đó là chúng ta quy về trong cái mê có tỉnh, thấy rõ ràng không còn hành nghiệp, búng tay tám vạn pháp môn thành. Lúc đó các lỗ chân lông đều phát quang, nháy mắt rủ xong ba kỳ kiếp. Trong ý tưởng là nó phải thành ba kỳ kiếp khai mở, thượng trung hạ đều thông, tất cả văn tự chẳng văn tự, tất cả những gì mà chúng ta học hỏi từ xưa tới bây giờ, nó là quy không, nó là nguyên lý của vũ trụ cơ thành. Cùng linh giác ấy nào can dự, cùng mà linh giác đó là đâu có cái gì phải can dự. Điển hóa văn là như vậy, không thể chê, không thể khen, cũng không thể chê và cũng không thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên, lấy chẳng được, bỏ chẳng được, trong cái chẳng được là cái được, im thời nói thời im, cửa đại thế mở thông thông suốt, không thể chê. Cho nên ở đời này cái gì các bạn không nên chê, bỏ thì uổng, mà chê thì không được, mà cũng không có thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, tất cả nguyên là như hư, là không không đó, hư không đó, là cái vốn vô biên, cái gì nó cũng quy về không hết, cái vốn đó vô biên. Thì như các bạn ăn uống bây giờ, tôi đã cách nghĩa là cái điển từ mặt đất đứng lên, nó về không, ăn rồi nó cũng về không, biến sinh khí, khí biến sinh sắc, rõ ràng, biến sinh thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc, vô trong cơ tạng con người. Tìm kiếm đã hay không thấy được, tìm kiếm thì cũng không thấy được, phải thực hành để cảm thức, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên, lúc nào cũng hiện trước mắt mà chúng ta cũng không có cảm thấy được, lấy chẳng được, bỏ chẳng được, lấy cũng không được, mà bỏ cũng không được, làm sao các bạn tránh được cái nguyên điển sanh tồn vĩnh cửu của bạn được. Trong cái chẳng được là cái được, trong chúng ta thấy không được nhưng mà nó được, im thời nói thời im, im thì thầy nói, mà nói thời im thì đó, chúng ta ngậm cái miệng lại, ở trong này nó cũng nói chuyện, chúng ta nói ào ào thì ở ngoài, ở trong này nó là im, a tụng theo nói thì trong này nó im, mà chúng ta ngậm miệng thì thấy trong này nó nói, thấy không? cửa đại thí mở thông thông suốt. Cái cửa đại thí là trung tâm bộ đạo, mở thông thông suốt, mở thông thông suốt đi lên, lúc nào cũng sẵn sàng mở. Mà nếu chúng ta hướng thượng thì nó mới đi lên, không hướng thượng thì nó chỉ ở đó thôi. Cái này ta cách nghĩa ta ám chỉ là điển quang trường sanh bất diệt sở về sở. Có hồi người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Ma Ha Bát Nhã, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Có người hỏi ta, ta giải tông nào, giải gì, cái tông nào, cái tông đạo nào, xin thưa Ma Ha Bát Nhã lực, người ta giảng vô cho mình nghe hiểu thấm thiết pháp thủy chạy tuôn ngay trong miệng chúng ta. Bát Nhã, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, để ứng chiếu, để chuyển giải thần kinh hệ, để chuyển qua máu huyết cho nó chạy rõ ràng. Làm ngược làm xuôi trời biết đâu, à, chạy ngược chạy xuôi trời biết đâu, à, rằng phải rằng trái ai rõ được, biết phải hay trái ai rõ được, không có ai hiểu được ở thế gian này. Mà khi kỳ thật người thực hành nó sẽ biết những cái chuyện đó, sẽ đi bằng cách nào. Truyền tâm pháp yếu, ta sớm từng nghe bao kiếp tu, nào dám sai ngoa lời đối mỹ, dựng pháp tràng lập tông chỉ, rõ ràng tâm Phật ứng tạo khuê. Ta sớm từng qua bao nhiêu kiếp trước kia, đã qua biết bao nhiêu kiếp tu, nào dám sai ngoa lời dối mỹ, không có dám nói trật một lời nào. Dựng pháp tràng lập tông chỉ, dựng cái pháp tràng ra, lập cái tông chỉ cái nguồn gốc của mọi sự việc cho hiểu rõ ràng. Tâm Phật ứng tạo ấy, chỉ tâm Phật mới là có thể đi về nơi nguyên thủy được. Thọt tiên ca diếp đền tâm truyền, hâm tám đời tổ sử Tây Thiên, pháp sang đông vào trung cổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, sau đời y bác thiên hạ nghe, người sau được đạo nhiều vô số. Thoạt tiên đầu tiên là ca diếp đền tâm truyền, dùng tâm truyền để độ tha. Hâm tám đời tổ sử Tây Thiên, mình nên tổ sử lịch sử của Tây Thiên, pháp sang đông vào trung thổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, tổ ban đầu, sau đời y bác thiên hạ nghe, sau đời y bác để truyền dạy cho họ, người sau được đạo nhiều vô số, tất cả mọi người được tiến hóa tu học. Chân chẳng lập vọng vốn không, hữu vô dứt trọn chẳng không không, hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, một tánh Như Lai vốn thể đồng. Chân chẳng lập, cái chân làm sao lập được? Vọng vốn không, cái vọng cũng là không, tự mình bày ra cho nó là nguyên lai, từ không là quân bình. Hữu vô dứt trọn, cái có cũng là không, phải dứt trọn, chẳng không không, không còn không không, không còn mơ ước gì nữa hết. Chân chẳng lập vọng vốn không, cái chân không có lập được, vọng cũng không, tự nhiên siêu nhiên nó có gì, hữu vô dứt trọn chẳng không không, hữu vô hai cái cũng dứt hết, chẳng có không không. Hai chục cửa không nguyên chẳng chấp, hai chục cửa không nguyên cũng không còn chấp cái không nữa. Một tánh Như Lai vốn thể đồng, đi tới nguyên lai bổn tánh là hết thảy là chỉ đồng nhất mà thôi. Tâm là căn, pháp là trần, thảy đều ngấn bụi ám gương trong, bao giờ ngấn hết gương trong lại, tâm pháp cùng quên tánh rõ chân. Tâm là căn, cái gốc, pháp là trần, pháp cái phương pháp chỉ dễ là chuyện trần, thấy đều ngấm bụi ám gương trong, tất cả đều là cái bụi ám gương trong thôi. Nguyên lai bổn tánh nó là trong trắng, quyền giác là tiền trong trong trắng, bao giờ ngấn hết gương trong lại. Chừng nào mà nó ngấn hết rồi thì gương nó mới trong lại. Tâm pháp cùng quên tánh rõ chân, cái tâm pháp cùng quên thì cái tánh mới rõ cái chân của mình, chứ đừng có chấp vào cái pháp mà đừng chấp vào cái tâm. Ma chướng thờ mạt pháp, ôi mạt pháp ác thờ thế, chung sanh phước mẫn khôn cầm chế. Ôi mạt pháp, thờ mạt pháp ác thờ thế, cái thờ ác độc, tất cả đều như vậy. Chúng sanh phước mẫn khôn cầm chế, hiền thánh xa rồi ta vậy sau, ma mạnh pháp yếu nhiều ác tệ, nghe nói Như Lai phép đôn tu, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Hiền thánh xa rồi tà vậy sau, ông thánh hiền mà đi rồi thì cái tà nó vậy sau. Chúng ta tu vì cái chân tánh tu, tu tu nó phát triển, mà bỏ rồi thì tự nhiên nó càng ngày nó càng vẫy sâu, tâm con người càng ngày càng ác độc. Ma mạnh pháp yếu nhiều ác thể, cái ma nó càng ngày nó càng bày, cái chuyện đời nó mạnh, cái pháp mà tu nó càng ngày càng yếu thì nhiều ác thể. Khi tu là phải dốc lòng tu. Nghe nói Như Lai phép đốn tu, nghe nói cái Như Lai pháp, cái pháp đốn đốn ngộ tu nhanh, hận chẳng nghiền tan như ngói bể. Thì khi mà đốn ngộ, chúng ta tu nhẹ thì tất cả những cái hận thù này nó tan như ngói bể, ra nát tan hết rồi. Tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xê chánh pháp chớ chê cười. Tại tâm làm, tại thân chịu, cái tâm ta làm những điều xấu thì cái thân chúng ta phải chịu. Đừng có kêu oan chớ trách người, không có trách ai hết, chỉ trách mình mà thôi. Muốn khỏi nghiệp vương, muốn tránh được cái nghiệp mà vương vấn đó, muôn kiếp lụy, muôn kiếp lụy khổ, vành xê chánh pháp chơi chơi cười. Cái vành xê chánh pháp không nên chơi chơi cười, mình phải thực hành, không nên chơi. Khí tượng Phật thừa, rừng chiến đàn không tạp thủ. Rừng chiến đàn không tạp thủ, sâu kín tùm sư tử trú, không có người dụ mà. Như vậy là cảnh vắng rừng im một mình chơi, cảnh vắng không có động loạn gì mà bảo vệ, cao chạy xa bay chim cùng thu, lúc đó là rất hòa đồng mới là đi vào con đường Phật được. Sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đàn hóng khỏe, cho rừng dầu bén gót pháp vương, trăm năm yêu quái ha một xuông. Sư tử con chúng theo mẹ, tuổi mới lên ba đà hóng khỏe, nó đi tới chỗ khỏe, cho rừng dầu bén gót pháp vương, cho rừng dầu bén gót pháp vương, chạy nhanh. Trăm năm yêu quái ha mồm xuông, trăm năm yêu quái không có thể phát triển xuông được. Pháp viên đốn, pháp viên đốn vượt tình thường, mọi niềm ngờ vật quyết không vương. Sải tôi đâu sinh bàn nâng ngã, sợ lạc đường tu hô đoạn thường. Pháp viên đốn, cái pháp tròn trịa và đốn ngộ. Pháp viên đốn vượt tình thương, vượt tất cả tình thương tạm bỡ, mọi niềm ngờ vật quyết không vương, những cái ngộ vật không có bao giờ vương vấn. Sải tôi đầu sinh bàn nhân ngã, không có còn ôm lấy cái nhân ngã, sợ lạc đường tu hô đoạn thường, sợ lạc cái đường tu hô đoạn thường, tu đúng tu sợ vương vấn cái chuyện đó là lạc được. Thị chẳng thị, phi chẳng phi, sai lạc đường tơ ngàn dặm đi. Thị đấy lầm nữ thoát thành Phật. Phi đấy thiện tinh rơi địa ngục. Nữa. Cho nên thị chẳng thị mà phi chẳng phi, sai lạc đường, tơ ngàn dặm đi. Ở lạc một cái này đi ngàn dặm. Thị đấy lâm nữ thoát thành Phật. Có tu mới thành Phật. Phi đây thiện tinh rơi địa ngục. Ta sống bao năm chuyên học vấn, từng viết sơ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chuốc hận, quả đáng bị Như Lai quở trách. Châu báu của người có gì ít, lâu nay đăng đoạt rõ công suông, uổng bấy làm thân phong trần khách. Chứng tích cá nhân, ta sống bao năm chuyên học vấn, từng viết sơ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chuốc hận. Vào biển đếm cát suy tính được từ chuyện một, quả đang bị Như Lai quở trách, bị Như Lai Phật quở trách. Châu báu của người có gì ít, tự thức rồi mà thấy mình không có cái gì ít lợi hết, làm biết bao nhiêu kiếp nhưng mà không có đi đến đâu hết. Lâu nay đăng đoạt rõ công xương, thấy công không có ăn chung gì hết, cũng bay làm thân phong trần khách, chỉ làm phong trần khách ở thế gian, suy tính gì là lại mà không đi đến đâu hết rồi. Tánh là vậy, giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ, như trẻ dại như ngu si. Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, chấp lấy ngón tay lại mặt nguyệt, bóng ma căng cảnh uổng công ghi. Tánh là vậy, giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế, không có đốn ngộ mà tiên qua đó. Hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, không có chỉ thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí huệ. Ngoại đạo đi không về trung tâm thanh nhẹ, thanh tịnh, thì minh không trí tuệ. Đạo ngoại thông minh không trí tuệ, thông minh là thông minh vậy chứ không có trí tuệ, trẻ dại như ngu si, vì thực chất nó không có, nó không trở về với căn bản của nó. Thấy nắm tay không quyền tưởng thiệt, thấy chúng ta nắm tay lại không quyền tưởng là thiệt, thế là nó không tưởng là thiệt. Chấp lấy ngón tay làm mặt miệng, ông ma căng cảnh uổng công ghi. Những điều, những thế lực, những này kia nghe làm gì, rốt cuộc chỉ uổng công mà thôi. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi, nghiệp chướng quá thanh không, chưa tỏ nữa xưa đành trang trải. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai, không có thấy, không thấy được cái nguyên lai của mình, nên cũng kêu là quán tự tại. Mình phải nhìn hiểu mình bên trong. Tỏ rồi, nghiệp chướng quá thành không, khi mà tỏ rồi, càng tu càng luyện càng thấy rõ rồi, mà thấy quá không, chưa tỏ nữa xưa đành trang trải. Khi mà không hiểu rồi cứ ôm lấy cái nợ mà trang trải mãi. Đói gặp tiệc vua không thể ăn, bệnh tránh y vương sao mạnh được. Thiền trong biển dục rõ kiếp lực, sen trong lửa đỏ muôn đời rực. Giống khi phạm giới chứng vô sanh, sớm vẫn viên thành trong cõi tục. Đói gặp tiệc vua không thể ăn, đói mà gặp tiệc vua không thể ăn. Bệnh tránh y vương sao mạnh được, có bệnh tâm bệnh mà tránh y vương không có thực hành làm sao mà trị được. Thiền trong biển dục rõ kiếp lực, Như thiền ở trong biển, sống ở trong biển dâm dục thì mới thấy rõ cái kiếp lực. Sen trong lửa đỏ muôn đời, sen mà bỏ trong lửa thì nó đỏ muôn đời, tốt cháy mãi. Giống thi phạm giới chứng vô sanh, nó giống thi phạm giới chứng vô sanh thì mình thấy sớm vẫn viên thành trong cõi tục, rốt cuộc rồi cũng đi đi lại cũng ở trong cõi tục chứ không có thoát ra được. Cho nên con người phải trở về điển giới nó mới giải được, nếu mà không cứ vướng vào trong cái cảnh dục này cái kia nọ là không có giải quyết được. Nó là một cõi tục mà thôi, không có tiến qua nổi. Duy ma sư tử hống thuyết vô quý, thương thay ai vẫn mê mờ rối, mãi e tội chướng lấp bồ đề, chẳng được Như Lai mở kho bí. Duy ma sư tử hống, tôi lúc nào cũng hét cũng này kia cái nó cũng như là sư tử hống thuyết vô quý, là sống động của thi tử thì lúc nào nó không có sợ hết. Thương thấy ai vẫn mê mờ rối, lúc nào cũng là mê trong cái thế lực của chính mình, mãn e tội chướng lấp bồ đề, cái tội chướng nó che lấp cái tâm thanh tịnh sáng suốt của chúng ta, chẳng được Như Lai mở kho bí, không được Như Lai mở kho bí, cái kho mà chúng ta bị kẹt, không 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 trở về với Như Lai làm sao sáng suốt được mà mở kho bí được. Có hai tỳ khưu phạm dâm sát, đốm quỳnh ba ly thêm bụt siết, Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Có hai tỳ khưu phạm dâm sát, đốm quỳnh ba ly thêm một bụt siết đó. Một tỳ khưu rồi phạm cái dâm sát thì đốm quỳnh ba ly thêm bụt siết, Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết. Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ, như vừng dương hực tiêu sương tuyết đó. Như mà khi mà Bồ Tát Duy Ma chốc giải ngờ giải phá cho nó tiến lên thì như vừng dương hực tiêu sương tuyết, cũng như cái vừng ánh dương tiêu sương tuyết, rọi sương tuyết nó phải tan. Người phạm tội mà được Như Lai chiếu thì nhất định nó phải giải tán được. Bản nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng hà như số cát, bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, muôn tượng vàng rồng dầu tiêu hết, thịt tan xương nát chữa đền xong, một câu thấu suốt siêu ngàn ức. Bạn nghĩ chi sức giải thoát, không cần phải bạn nghĩ tới cái sức giải thoát, diệu dụng hằng hà như số cát, như số cát như vậy cả thế giới đều như số cát. Bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, mình lo tứ thời lo tu thiền con nhọc bao nhiêu, muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết, không rốt vàng ròng cũng tiêu hết, thịt tan xương nát chữa đền xong, thịt tan xương nát cũng chưa đền xong. Nhưng mà không lo tu, một câu thấu suốt siêu ngàn ức, một câu mà thấu suốt hiểu được thì siêu được ngàn ức, trở về cái thanh nhẹ sáng suốt nguyên bản nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Pháp vương vương pháp, đấng pháp vương bậc tối thắng, hằng sa Như Lai cùng chung chứng, ta nay giải vậy như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng, suốt suốt thấy không một Phật, cũng không người cũng không Phật, thế giới ba ngàn bọt nước sao, mỗi mỗi thánh hiền như điện Phật. Pháp vương phương pháp, những cái pháp nói là vua, nhưng vua cũng là pháp. Đấng pháp vương bậc tối thắng, cái pháp vương tột cùng cao cả là bậc tối thắng, hằng sa Như Lai cùng chung chứng, hằng sa Như Lai tất cả đều chung chứng với nhau. Ta nay giải vậy như ý châu, ta đem ra những cái lời minh triết để cho hiểu. Người người tin nhận đều tương ứng, người người mà tin mà nhận mà thấy thấy rõ mình là không có gì trong tự nhiên và hồn nhiên, thì nó tương ứng suốt suốt thấy không một Phật, rốt cuộc chẳng có cái gì hết, cũng không người cũng không Phật, thế giới ba ngàn bọt nước sao, rốt cuộc nó cũng tan như bọt nước hết, chứ không có cái gì mà thật chắc hết. Mỗi mỗi thánh hiền như điện Phật, mỗi thánh hiền ở thế gian này nghe một chút thôi ánh sáng, chứ không có cái gì quan trọng. Tâm chúng ta không nên chấp, không nên mê và không nên lầm tưởng, và thực hành để tiến tới khai thông trung điểm, thì chúng ta mới chứng thực và thấy rõ những cái gì bên trong của chúng ta nó rất rõ ràng, và không có mê tín dị đoan. Thực hành đi tới không có chấp không có mê, vì nguyên lai của nó không chấp không mê. Mà nếu chúng ta còn chấp còn mê làm sao được? Chúng ta thực hành trong một giai đoạn rồi, nó đi tới điển giới là tự nhiên, không còn niệm Phật mà chỉ nhớ là nó tới rồi, thì từ đó là nó trở về tự nhiên và hồn nhiên tất cả, không có cái gì hết. Thì lúc đó là tự nhiên và hồn nhiên thì 24 trên 24 thiền, chứ đâu có gì mà không thiền. Lúc nào cái tâm ta cũng thanh tịnh, bằng đẳng, thấy mọi vật đều không mà, thấy cái gì cũng là đều không hết rồi, thì mọi vật nó sẽ tiến tới rồi cũng chẳng không không là đại định, nó mới quy về trung đạo thức giác, thì quyền giác rõ ràng, khai minh chứng độ. Nghe qua phải thực hành, tiến tới điển giới thì minh cảm được những lời của người đã thành công giới thiệu. Trúc Thiên là một vị đã tu đắc và cảm thấy tha thiết muốn giới thiệu cho tất cả mọi người biết căn bản của mọi tâm linh tại thế là sẽ quy không thanh nhẹ điển giới đại định, không có gì đang chấp đang mê. Ráng tu ráng hành một thời gian rồi các bạn chỉ gom về trong cái tâm thức nhớ khai triển, thấy rõ tất cả mọi việc, không có phải như đời hoang mang kỳ kỳ chí chúng ta đi tới, chúng ta mới cảm thấy là tất cả không còn một vật nào hết trong tâm, mình là đúng đường tu, còn lý này lẽ nọ là không có bao giờ tiến tới được, chỉ tạm bỡ trong một thời gian, vì chúng ta còn thực hành pháp rồi này kia, nó là động loạn cảnh đời lôi cuốn làm cho chúng ta xuyên xẻo trong nguyên lý mê chấp khó thoát, cho nên chúng ta phải mượn cái pháp để giải nó ra, giải càng giải càng giải càng giải càng minh, cứ trực lưu thanh, tôi nói càng giải càng minh càng càng thanh càng định là vậy, cho nên cái phương pháp của chúng ta sẽ đi tới khai thác trung tâm bồ đạo này, mở ra nhẹ nhõm, lúc đó các bạn mới hiểu được những lời của những người đã thành công lưu lại biết bao nhiêu sách vở, nhưng mà tâm chúng ta chưa thức làm sao chúng ta hiểu được, cứ ôm chú ôm kinh mà đọc bài rốt cuộc cũng không hiểu. Chúng ta hành để mở ra mới hiểu, hành mở lần 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 đi tới đó rồi các bạn không còn mê chấp nữa và không còn buồn hận, lúc nào tâm cũng bình thản cởi mở sống động, không bị phỉnh vờ bởi cái lý thuyết nào mà ngoại lai ngoài sự chúng ta gặt hái được. Thực hành mới gặt hái, không thực hành làm sao gặt hái được, càng thực hành là các cảm bạn càng đi đó hưởng rõ ràng qua những cơn lăn lóc với tình đời mê chấp đủ chuyện hết, mà chúng ta thức tâm trong cái nháy mắt giải quyết tất cả mọi sự việc, nghiệp tâm nghiệp a tỳ là nó vầy xéo đau đớn khóc khổ trong tâm mà không hiểu, nhưng mà chúng ta thức rồi là cái đó nó tan rồi, trong nháy mắt là nó mất hết. Nhiều người nói là tôi sợ ma, tâm mình ma mới sợ ma, thích rồi ma là cái gì, là cứ người còn mê ngủ say đắm chỉ đắm chìm và không có biết được tự giải quyết cho chính mình con đường rõ rệt để thức tâm tiến qua mà không hiểu, thì đâm ra khổ than ván là ma cái gì đâu. Mà nếu chúng ta thức tâm rồi mọi việc nó không còn nữa trong tâm nữa, tôi bị chồng gạt, tôi khổ, tôi bị vợ gạt, tôi khổ, cái đó là cái gì? Cái đó là chúng ta chưa hiểu được. chưa chưa có hạnh tu để tiến tới quân bình sẵn có của chính chúng ta. Quân bình rồi đâu có còn khổ nữa, đâu còn bị gạt nữa. Ta vốn là không thanh nhẹ, không có cái gì hết, mà ta tiến thẳng về đại đỉnh, ta sung sướng rồi còn gì nữa. Chúng ta thích Phật, thờ Phật để làm gì? Để hiểu được nguyên lý tại sao con người thành Phật. Và ngày nay người ta đã thành rồi, chúng ta mới hiểu cái nguyên lý tại sao tôi chưa thành. Vì tôi còn động loạn tôi mới chưa thành. Còn nếu tôi có thể buông bỏ được, tôi thấy cái gì nó cũng phải trở về là không hết trọn, thì tôi mới nhẹ nhõm được, tôi mới dễ tha thứ và thương yêu, tôi khai mở được. Thương yêu phải ôm người ta hung mới thương yêu, không phải. Thương yêu là về đại định, không phá, không chạm lòng tự ái của người ta. Đó là thực hiện thương yêu thanh nhẹ. Còn mình lo, mình trở về với căn bản của mình mới là cái thương yêu chính mình. Còn không có thương yêu chính mình làm sao biết thương người khác. Chính mình không thương làm sao thương người khác. Cho nên cái tâm thanh tịnh mỗi người đều có, chứ không phải là cái người bạn ốc tu đó có. Người có tâm là nó có thể đạt được. Cho nên tất cả nam phụ lão ấu giàu nghèo đều có tâm hết rồi, tại sao không có thực hành? Thực hành rồi chúng ta được, chứ đâu có phải. Nếu ông giàu quá, ông có điều kiện tốt, ông mới tu được, không phải như vậy. Còn nói ông đó ông nghèo quá, ông khổ, ông mới tu, cũng phải nói như vậy. Cái tâm ông thức, ông thấy rõ, và ông biết truy tầm cái nguyên lý của sự việc, việc làm hàng ngày của ông, tại sao nó buồn, tại sao nó vui, ông hỏi tới, ông tìm. Người tu phải tự hỏi lấy mình, hỏi nhiều chừng nào thì có được giải đáp là tất nhiên nó mở, mình phanh lần nó ra. Còn mình không đặt cái câu hỏi mà mình ý lại là làm sao nó ra, nó dồn cục làm sao ra. Mình phải hỏi mình tại sao như vậy, tại sao mày đói bụng, tại sao mày vui quá, tại sao mày buồn quá. Lần hỏi lần hỏi lần nó phanh lần ra cái nguyên lý thì nó thấy rõ. Thế đâu không có gì hết mà tôi bận rộn, bắt nguồn từ cái không, bắt nguồn từ không có chuyện gì hết. Mà tại nó bây giờ tới giờ phút này tôi nhiều chuyện quá, tôi buồn bực đồ nhiều, bắt nguồn từ không có mà bây giờ tạo ra có khổ. Vậy nên ông cái nào sướng hơn? Tôi phải trở về cái không sẵn có của chúng tôi, thay vì tôi tạo thêm cái có mà không giúp được tôi. Đó, ông nói bây giờ chồng tôi bỏ, tôi buồn đồ này kia, tôi thấy tôi thảm, tôi thấy tôi khổ. Không có gì khổ, nguyên lai tôi không khổ mà tại sao tôi không, bây giờ tôi gắn cái khổ cho tôi. Có cũng được mà không cũng được, đó là học cái tánh quân tử, cởi mở, phát triển. Ở vị trí nào cũng sống được hết. Không phải lấy cái lý này đè đầu, lấy cái lý nọ đè đầu, thiệt là khổ. Tình duyên cũng vậy. Nếu tôi không có người này, tôi chắc tôi tự tử chết. Vậy chứ nguyên lai bổn tánh mình đã có người này không? Không có. Không có một vật gì trong tâm hết mà tại sao rồi bây giờ ôm cái đó để làm gì? Thấy không? Mình lao đầu vô biển để sống cho nó nhồi rồi khổ rồi chết. Rồi có ai thương đâu. Chết rồi không ai thương. Chết rồi thì người mà thức tâm họ nói mình ngu chứ. Còn người đời họ chỉ nói một chút thôi. Tội nghiệp cái đó chết đem chôn rồi cũng bỏ luôn chứ đâu nó nhớ mình, đâu ai nhớ mình. Mình chết mình chịu chứ. Thấy rõ cái chuyện trước mắt. Không lo. Tu học là để chi? Được mượn cái pháp để khép mình, lập lại trật tự cho chính mình. Rồi mới cảm thức được cái điển quang là cái gì, cái không là cái gì, cái có là cái gì, để hiểu rõ rệt có không không, minh cảm mọi đàn, thức giác tiến qua rõ rệt. Cái điều này là điều cần thiết, tại sao chúng ta không làm? Đem thì giờ giam hãm ở trong cái sự phỉnh phờ mình, tiền bạc ăn thua là phỉnh phờ mình mà thôi. Còn cái mà mình sửa mình để tiến tới thanh nhẹ, cái đó là cái chánh, cái chuyện cần thiết. Mình không làm, mình đi làm chuyện không cần thiết không? Cả ngày tới tối làm chuyện không cần thiết không? Rồi từ cái không cần thiết nó diễn biến ra nhiều chuyện không cần thiết, cộng với những sự không cần thiết nữa nó thành cái nghiệp. Rồi khổ hơi sức không có lối thoát. Thế nó chồng chất rác rến trong óc, tâm thân bất ổn, sanh bệnh hoạn. Ai làm cho mình bệnh hoạn? Chính mình. Không có nên trách cho bất cứ một ai, chính mình thì mình mới có thức tâm được. Chẳng có ai sai, chỉ có mình sai thì mới có cơ hội thức tâm. Còn nói người ta sai là mình không bao giờ thức tâm. Tưởng mình thắng, tưởng mình hay, tưởng mình đúng, không bao giờ mình đúng. Luôn luôn thấy mình sai. Tại sao nó không bao giờ mình đúng? Bây giờ có quy không nên nó cũng chưa có đúng nữa. đi tới cái tự nhiên hồn nhiên thanh thản, như là không một vật dính lòng, trong tâm chúng ta thanh nhẹ, thì lúc đó chúng ta mới thấy được một phần nhẹ nhõm mà thôi. Mà không trì kỳ chí tiến nữa thì chúng ta sẽ bị nặng, chúng ta sẽ ôm ấp những cái sự mê chấp trở lại trong tức khắc. Trở lại rồi mới thấy, nói thấy Phật là gì? Phật là phát, là nhẹ. Nó nhẹ nhõm, nó không có danh nghĩa gì hết đó. Nhưng mà con người cứ nói danh, chứ ông Phật quan trọng, ông Phật này quan trọng, ông Phật kia quan trọng, rốt cuộc có ông Phật nào quan trọng không? Và quy không thanh nhẹ đại định, không có Phật, không có trời, không có gì hết. Cái sự đó là sự vô cùng tiến hóa mà không có ai phá hủy được, mà không biết. Cứ ôm lấy cái tâm động loạn, rồi chấp. Trong bản đạo cũng vậy, người nói qua kẻ nói lại, rồi mê chấp, rồi thấy rõ cái vách tường tự ái của chúng ta càng ngày càng dày đậm. Cái đó là vách tường khổ nhục. Mà hiện tại bây giờ Cộng sản người ta khổ nhục bao nhiêu, bây giờ đập phá cái vách tường để cho tất cả các bạn học rõ ràng. Tình đời nó thấy rõ, người ta còn phải phá, phá để làm chi? Họ phá họ mới vui. Một xứ người ta vui lại, vui lên, mọi người đều vui, cộng hưởng hòa bình và tự thanh lọc với mình, sửa tâm sửa tánh, tiến hóa về với tự nhiên hồn nhiên rõ rệt hơn. Còn những cái thời gian mà họ mê chấp, họ ôm cái lý thuyết hoài, rốt cuộc là họ chỉ chấp thôi, họ chỉ chấp mà vắt lộn với cái chấp nữa, thì nó thành một cộng nghiệm nặng nề và không có giải thoát được. Cái lý thuyết của người này mà đem vô chằng chấp cho cái óc người kia đâu có được. Phải mở ra cho nó trở về với căn bản của chính nó, thì nó mới ưng thuận, nó mới thuận lòng trời, nó tiến hóa rõ ràng. Còn cứ bắt ép hoài thì nó càng ngày nó càng ôm cái lý luận của mình, rồi nó nhai đi nhai lại, rốt cuộc nó chỉ khổ mà thôi, nó đâu có tiến được. Vậy cho mình cứu dân cứu chỗ nào, thương đồng bào thương chỗ nào? Mình phải hiểu rõ làm sao giải tỏa được cái sự phiền muộn sai quấy trong tâm của họ, mình để họ tự thức thì có một cộng đồng tốt đẹp ở tương lai. Cái công chuyện rất rõ ràng, mỗi người có thể làm được. Người nào có óc là đều làm được hết, chứ không có người nào không làm được. Không chịu làm, không chịu mở ra, không chịu tháo, cứ nói chung bỏ uổng thì ôm là chấp, mà chấp thì chấp thét thì chịu không được, thấy mình khùng, rồi ỷ lại nữa bác sĩ thét, rồi bác sĩ đâu có làm được cái gì, cho uống thuốc nó càng ngày càng khùng thêm, rồi tê liệt nằm đông nó chết. Làm chi những chuyện không cần thiết mà ám hại mình mà không hay. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này phải cởi mở. Giữa bạn đạo với bạn đạo phải cởi mở, mở tâm ra để thấy rõ tất cả là không có cái gì hết. Không có gì đáng chấp, không có gì đáng mê, không có gì đáng tranh luận. Những cái lời văn mà các bạn viết ra là giải phiền, trong khi người ta đọc một chút xíu thôi. Chứ còn gì thật là họ phải giải quyết cái tâm thức của họ. Giúp qua giúp lại chơi vậy chứ không phải là hay đâu. Cái hay nhất là cái tự sửa mình là hay nhất. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học phần bí là thực hành để đi tới, chứ không phải là nói xuôi mà đi tới được. Không có nói xuôi mà đi tới được, phải thực hành để đi tới. Và tháo gỡ rõ ràng từ cái mê chấp này tới cái mê chấp nọ, từ màu sắc này tới màu sắc nọ, tháo gỡ ra rốt cuộc là nó quy không, không còn gì hết. Mà tới cái không cũng không có nữa, nó đi tới đại định. Không, mình nói là tôi quy không là còn chấp trong cái không, lý luận về quy không, chứ còn thật chất là không, không còn nữa. Thì chúng ta trong cái không, nó không không còn nữa, là thực chất thanh thản lúc nào cũng yên. Chúng ta thấy một bãi cát, hoặc cát nào cũng đang tu, nó tu trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó tiến hóa. Cái đó sự kích động không ngừng nghỉ, luồng điển của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật chiếu cố cho hằng hà sa số tu học tiến hóa, mà chúng ta không tìm hiểu cái nguyên năng ban chiếu của bên trên đang đưa xuống để cho chúng ta trở về thanh thản và cảm thấy hạnh phúc rõ ràng, nhẹ nhàng rõ rệt. Từ đó chúng ta mới đi về cái hư không đại định, chứ không phải các bạn nghe cái văn này rồi các bạn bỏ hết rồi nó quy không. Không phải như vậy. Các bạn phải hành sửa, trong đó cái thức nó mở, cảm thấy cái sự không trước, rồi tới cái không mà chúng ta cũng không chấp cái không nữa. Chấp cái không, nhiều người nói tôi bây giờ quy không rồi, tôi không tính chuyện đó, nhưng mà trong óc có tính, Nhưng cái miệng nói vậy thôi, nó còn chấp cái không nữa. Đó. Thật sự không là bình thản, không động, không dấy động cái gì hết, đó là thật sự không. Cho nên phải thực hành để đi tiến tới chứ. Các bạn căn bản là các bạn nắm nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để làm cái căn bản quân bình trước, từ đó mới khám phá ra cái thực chất sẵn có của mỗi tâm linh tại thế. Thì lúc đó chúng ta mới an nhiên tự tại, trở về cái pháp Như Lai căn bản rõ ràng, thấy không có, không thêm không bớt, tự nhiên nó có trong siêu nhiên. Nhưng mà chúng ta tu tới tự nhiên hồn nhiên thì nó sẽ đạt tới siêu nhiên rõ rệt, còn không có tu tới tự nhiên hồn nhiên làm sao đạt tới siêu nhiên? Siêu nhiên không có âm thanh, không có lời lẽ, không có dấy động bất cứ một chuyện gì, tự nhiên chúng ta mới thành đạt được. Không, cũng chẳng có thành đạt nữa, chúng ta ở cái giới thanh nhẹ, nó có như vậy thôi. Đó thì đó là một ánh sáng vô tận, trung đạo khai mở. Người ta đi trước đã thành, ai đi trước đã thành cũng muốn tha thiết nói lại cho những người đời thì biết, ngoài cái xác này còn một cõi nào nữa. Bây giờ mà chúng ta mới đang tìm, thì tất cả nguyên năng chúng ta sinh sống hoạt động đây là điển, điển hình thành. Mà chúng ta càng ngày càng tu điển và chúng ta giải ra hình thức màu sắc được nguyên căn trong điển giới thanh tịnh mà ra, mà chúng ta tiến về đó chúng ta mới biết đường đạo đi tiến. Đạo là quân bình, tự mình đi, đạo là tự mình đi chứ không phải là người ta đi. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, có thiện có ác chúng ta minh cảm được rồi thì tự mình mới lèo lái, nó mới tiến tới được. Chứ không có phải cái đạo là nó đem nó cho mình, nó luyện từ trên trời rớt xuống, nó có sẵn từ lâu ở trong mình của mình, mọi người đều có mà không có chịu làm. Mà vạn vật đều có, học cát nó còn có đạo mà. Tại con người tại sao không có đạo, nó cũng có cơ hội tiến hóa mà. À, nó có quân bình nó mới thành ra học cát. Cái gì quân bình nó mới thành hình. Thì chúng ta cũng quân bình mới được thành làm con người. Mà chúng ta cộng với cái trí, mà cái trí chúng ta mất quân bình thì không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải tu về điển giới, từ điển giới thanh lập mà chúng ta mới đạt được sự quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái sự quý báu quân bình, hào quang chân lý tròn trịa, không dư không thiếu. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội tiến thân. Nhưng các bạn thấy chưa, chắc khó quá. Tại sao các bạn thấy khó? Là các bạn thấy à, ăn cái đó dễ quá, nhưng mà các bạn không tìm ra tại sao các bạn đang cắn cái bông ăn. Cái bông dơ đâu mà có, nguyên lý của cái bông ở đâu, từ đó các bạn tìm ra. Nếu mà không có đất, không có nước, không có ánh nắng, không có này kia kia nọ, ngũ hành phối hợp làm sao mà nó sanh ra được một cái cây bông mà có trái bông, nó phải có bao nhiêu ngày tháng nó mới thành tựu. Chúng ta hiểu được cái nguyên năng đó thì chúng ta mới nắm được. Mỗi mỗi chúng ta phải đặt câu hỏi, tự mình đặt câu hỏi nó mới mở. Đó là học đó các bạn. Các bạn mà không chịu đặt câu hỏi của chính bạn, bạn ý lại không bao giờ mở được. Bạn hỏi ngược lại, cái bạn muốn là bạn cứ hỏi ngược lại, hỏi ngược, từ đó nó phanh phui ra, nó mở ra, thì cái trí các bạn mở, thì những cái khuyết ở trong đó không có bị nghẹt được. Phải hỏi, đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt thì nói hỏi tôi vô cùng tận, hỏi tôi không còn cho hỏi nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ của chân tâm. Cho nên người chúng ta tu theo đường lối hiện tại là khứ trược lưu thanh. Các bạn khứ trược rồi lưu thanh, rồi từ thanh tìm thanh mới giải mở được, là điển. Điển thì cái tâm thức các bạn càng ngày càng dồi dào và sáng suốt, thì mình thấy rõ là một quân bình mới thật sự sáng. Nó mất quân bình không có sáng ngay trong tâm các bạn. Công việc trong gia đình cãi vã với nhau là tại mất quân bình. Mà quân bình rồi thì không có sự cãi vã, nhìn nhau và trầm lặng thanh tịnh giải quyết cái công chuyện của chính mình. Mỗi người đều sai mà không chịu sửa, mà cãi hoài đâu có lợi. Chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải hiểu cái nguyên lý này mới tiến qua được. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.